Phật học phổ thông khóa thứ 12, Kinh Kim Cang, Hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch và lược giải. Băng thứ nhất, lời tựa. Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển mới hết. Tóm lại bộ kinh lớn trên là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh này rút lại trong một bài là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, gồm 260 chữ. Rốt sao Phật dạy ta không nói một chữ. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mở đầu mà cũng là trọng tâm của bộ kinh này bằng hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề: Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm, nghĩa là làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Trong toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật chỉ giải đáp hai câu hỏi trên, tóm tắt lại chỉ trong một câu: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Đây là câu tinh ba của bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã mà ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng nhờ đó đã được tỏ ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, tức là dạy dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ rốt ráo trong mặt ba la mật các vô minh vọng chấp, ngã pháp hay bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Khi các vô minh phiền não vọng chấp hết rồi thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, đó là từ bờ mê muội truyền phật của chúng sanh mà sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bỉ ngạn trong ngoặc đến bờ giác ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, đó là phương pháp tu hành của Đại Thừa Đốn Giáo để hàng phục vọng tâm mà cũng là an trụ chân tâm. Vì phạm vi của bài tựa có hạn và theo trình độ tầm thường của tôi nên tôi chỉ trình bày sơ sài một vài đặc điểm của kinh mà thôi. Ngoài ra không biết bao nhiêu nghĩa lý cao siêu màu nhiễm còn bí ẩn trong kinh này, dù tôi có suốt đời cũng không thể nào dùng trí phàm diễn tả hay lời nói phàm giải thích thấu đáo được ý nghĩa của thánh hiền. Xin quý vị hãy cố gắng đọc kỹ và tinh tấn tu hành để hiểu được ý nghĩa cao siêu của kinh này. Tôi dịch kinh này đến 3 năm mới xong, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, 19 tháng 3 1963, đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, 6 tháng 8 1965. Vì kinh đã khó mà trong khi dịch lại gặp nhiều duyên trở ngại, bị hai năm pháp nạn lẫn đẫn lao đao, quá lao tâm khổ trí. Đến khi Phật giáo thống nhất, Phật sự quá tràn ngập, rồi tiếp đến hai lần tôi vào dưỡng đường nên công việc phải chậm trễ. Hôm nay nhờ Tam Bảo gia hộ, tôi đã dịch và lược giải xong Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, là bộ kinh thuộc khóa thứ 12 trong toàn bộ Phật học phổ thông do tôi chủ trương biên soạn. Thế là tôi đã đóng hoàn thành cây thang giáo lý 12 nấc mà tôi đã hoài bão trên 25 năm nay. Được mãn nguyện, tôi rất vui mừng và thành tâm đốt nén hương lòng cầu nguyện: Mặt trời Phật sáng thêm, xe chánh pháp chạy hoài, trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu độ ba loài, thế giới được hòa bình, nhân dân đều an lạc, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mùa hạ năm Ất Tỵ 1965, Sa môn Thích Thiện Hoa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt và lược giải. Đề mục kinh có 8 chữ: Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh, kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 3 nghĩa sau. Thứ nhất, đường canh, trong ngoặc nghĩa đen, sợi chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi xấu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Kinh cũng có nghĩa là sự tổng hợp ghi chép lại các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. Thứ hai, thường không thay đổi. Chân lý của Phật không thay đổi. Dù Phật quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. Thứ ba, hợp trong ngoặc khế. Kinh của Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ có cao thấp không đồng, mà cứ như lý tu hành thì đều được khỏi khổ luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như thế nên gọi là khế kinh. Kim Cang, chữ Cang người Nam đọc là Cang, người Bắc đọc là Cương, có hai nghĩa. Thứ nhất, ngọc kim cương thuộc về loại khoáng vật rất quý, tánh nó rất cứng và rất bén, đã không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật. Thứ hai, kim cang, chất cứng rắn trong loại kim khí, tức là thép, cũng thuộc về khoáng vật, tánh nó cũng rất cứng bén và cũng không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật như khoan sắt, đục đá vân vân, dao búa nhờ có thép mới bén. Chất cứng rắn của ngọc kim cương hay của thép đã sẵn có từ hồi nào đến giờ, không phải do rèn luyện mới có hay nhờ các vật bên ngoài tạo thành. Phải dùng ngọc kim cương hay chất thép cứng để thí dụ trí huệ bát nhã rất quý báu và sẵn có trong mọi người, tức là tánh Phật sáng suốt của mỗi chúng sanh. Trí huệ bát nhã không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành. Nó có sẵn trong mỗi chúng sanh từ vô thủy đến nay. Dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, hay chứng quả thánh nó cũng không thêm. Nó đã không bị các vô minh phiền não tàn phá, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách rốt ráo và dễ dàng, như gió thổi mây bay, mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là bát nhã ba la mật, trí huệ rốt ráo. Bát nhã, dịch âm của chữ Phạn Brahmana. Vì Trung Hoa không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm là bát nhã. Bát nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có sáu nghĩa. Thứ nhất, viễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. Thứ hai, minh là sáng không mờ tối. Thứ ba, huệ, sáng tỏ. Thứ tư, thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. Thứ năm, trí, thông suốt. Thứ sáu, trí huệ, sáng tỏ, thông suốt. Bát nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các nhà dịch chỉ để nguyên âm chữ Phạn bát nhã. Tuy nhiên, trong sáu nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc, thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ ra các thứ trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa của chữ bát nhã. Thứ nhất, trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch việc, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi đó là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, chứ không phải là trí huệ bát nhã. Thứ hai, trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định, trong ngoặc xem bài thiền định trong bản đồ tu Phật, lâu ngày cũng có trí huệ, biết được quá khứ vĩ lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, chứ không phải là trí huệ bát nhã. Thứ ba, trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. Các vị đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vĩ lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về tiểu thừa trí huệ, chỉ thấy về ngã không chân như trong ngoặc thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải là trí huệ bát nhã. Trừ ba loại trí huệ trên đây, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ bát nhã. Công dụng của trí huệ bát nhã như mặt nhật chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã, pháp, bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Bởi thế nên trí huệ bát nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào cũng đều bỏ hình tướng giả dối, mà hiện ra tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân tâm, chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh một cách rốt ráo từ bên này bờ mê muội triền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền bát nhã. Muốn phân biệt trí huệ bát nhã khác với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, thì chúng ta nên dịch nghĩa chữ bát nhã như sau: thứ nhất, trí huệ Phật; thứ hai, trí huệ rốt ráo trong ngoặc bát nhã ba la mật; thứ ba, trí huệ bát nhã trong ngoặc dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. Ba la mật, ba la mật hoặc ba la mật đa là dịch âm của chữ Phạn paramita, có hai nghĩa. Thứ nhất, đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, trí huệ bát nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ truyền phượt mê muội của phàm phú bên này mà qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là bát nhã ba la mật. Thứ hai, cứu cánh viên mạng, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ ở Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã được hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật. Trí huệ bát nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là bát nhã ba la mật. Tóm lại, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh là kinh nói về trí huệ Phật trong ngoặc bát nhã, loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn trong ngoặc ba la mật. Trí huệ này có công năng đưa hành giả từ bến mê muội triền phật của chúng sanh sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, đảo bỉ ngạn. Trí huệ Phật rất quý như ngọc kim cương, vừa cứng rắn và vừa sắc bén như thép, có thể phá tiêu núi vô minh vọng chấp trong ngoặc ngã, pháp hay bốn tướng, và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay mà không bị hư tổn. Cũng như ngọc kim cương hay chất thép có thể đục chẻ các loại rất cứng như sắt, đá, vân vân mà không bị hư hoại. Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại bốn chỗ, 16 hội, gồm 600 quyển, trong 22 năm mới xong. Tóm tắt lại kinh Đại Bát Nhã là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói về danh, tướng, thể, dụng và tôn chỉ của kinh này: danh, kinh này lấy thí dụ trong ngoặc Kim Cang và pháp trong ngoặc Bát Nhã Ba La Mật mà đặt tên. Tướng, kinh này lấy đại thừa làm giáo tướng. Thể, kinh này lấy thật tướng làm thể. Dụng, công dụng của kinh này là phá các chấp tướng, ngã pháp, đoạn hết các vô minh mê hoặc. Tôn chỉ, kinh này lấy vô trụ trong hoặc không trụ chấp nơi nào làm tôn chỉ. Kết luận, mới đọc đến đề mục kinh chúng ta đã thấy thích thú lắm rồi. Đề mục kinh chỉ có 8 chữ mà đã nói lên được rõ ràng nội dung và tôn chỉ của kinh. Phật dạy tất cả chúng sanh đều sẵn có trí huệ bát nhã từ vô thủy đến nay. Trí huệ bát nhã rất là quý báu và cứng bén như ngọc kim cương hay chất thép. Trí huệ bát nhã có sẵn từ vô thủy đến nay, đã không bị cái gì làm hư hoại, trái lại còn phá tiêu núi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, hay núi ngã chấp, pháp chấp. Nói tổng quát là phá các vô minh vọng chấp từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách hoàn toàn rốt ráo và dễ dàng như mặt trời chiếu sương tan, gió thổi mây bay. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa hành giả từ bên này bên vô minh mê muội của chúng sanh, vượt qua khỏi sông mê bể khổ, đến bờ bên kia giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bỉ ngạn trong ngoặc ba la mật. Bởi thế nên cổ nhân gọi là thuyền bát nhã. Chúng ta đã sẵn có trí huệ bát nhã hay trí huệ Phật thì thế nào chúng ta cũng sẽ thành Phật. Tên dịch giả: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này tại tinh xá của ông trưởng giả cấp cô độc trong vườn của Thái tử Kỳ Đà ở nước Xá Vệ. Ngài A Nan Kiết Tập, ngài Tam Tạng Pháp Sư tên Cú Ma La Thập dịch từ văn Phạn Quá Văn Trung Hoa, Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng là ba kho tàng, vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tàng. Thứ nhất, Kinh Tạng, chép những lời Phật dạy hoặc những lời của các vị Bồ Tát nói ra khi đã được Phật chứng nhận. Thứ hai, Luật Tạng, chép những giới và luật trong bảy chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa và U Bà Tát, U Bà Di. Thứ ba, Luận Tạng, chép những lời nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là Pháp Sư, thầy giảng luật thì gọi là Luật Sư, thầy giảng luận thì gọi là Luận Sư. Ngài Kumala Thập thông suốt cả ba tạng và giảng giải cả kinh, luật, luận, nên gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư, trong ngoặc vị Pháp Sư thông ba tạng. Kumala Thập, tên của một vị Pháp Sư có danh tiếng lỗi lạc ở Ấn Độ, bên Trung Hoa dịch nghĩa là đồng thọ, nghĩa là vị Pháp Sư tuổi tác thì đồng niên, mà tài đức lại kỳ lão. Kinh này có nhiều bản dịch, nhưng bản dịch của Ngài Kumala Thập rất rõ ràng sáng suốt, nên được phổ biến nhiều hơn hết. Phần tự, phần mở đầu Kinh Bát Nhã. Tôi nghe như vậy, một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỳ kheo đều ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, trong vườn của ông Thái tử Kỳ Đà và ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Sắp đến giờ ngọ trang, Phật và chúng tăng đều đắp y mang bình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về Tinh Xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên lặng. Lược giải, đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản, nhưng đã tạo thành một bức tranh tuyệt diệu, nói lên được tinh thần giải thoát vô trụ để mở màn cho Phật nói Kinh Bát Nhã. Chúng ta hãy định tâm đọc kỹ lại một lần nữa những câu sau này, thì chúng ta sẽ thấy bộc lộ rõ ràng tinh thần Bát Nhã. Sắp đến giờ ngọ trang, Phật và chúng tăng đều đắp y mang bình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về Tịnh Xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tịnh. Vì ngộ được tánh Bát Nhã giải thoát trùm khắp trên muôn vật, nên cổ nhân có nói hai câu: thanh thanh túy trúc, tổng thị chân như, bất uất huỳnh hoa, vô phi Bát Nhã. Dịch nghĩa: mướt mướt tre xanh biểu lộ chân như, mởn mởn hoa vàng trình bày Bát Nhã. Ngài Thái Hư Pháp Sư dẫn: Phật nói kinh này để chỉ rõ trong mỗi chúng sanh đều sẵn có đủ bản thể kim cang Bát Nhã. Cái diệu dụng của kim cang Bát Nhã là làm cho hành giả khi tu lục độ vạn hạnh mà không trụ chấp các tướng. Người ngộ được kim cang Bát Nhã thì đối với các pháp và mọi việc đều thông suốt vô ngại. Những việc làm bình thường hàng ngày đều là Phật pháp, tâm bình thường đó cũng là Phật pháp, cho đến đi đứng nằm ngồi vân vân cũng đều là Phật pháp. Những việc thần thông biến hóa đều là diệu dụng vô thượng của chư Phật đã đành, mà những nỗi mừng vui giận ghét cũng là cái phương tiện hay khéo của Phật pháp. Trái lại, nếu người chưa nhập được kim cang Bát Nhã, dù có được thần thông biến hóa di sơn đảo hải đi nữa, thì cũng là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Dù có thiền định muôn năm, cũng chỉ hưởng phước quả hữu lậu của cõi nhân thiên mà thôi. Một mai nghiệp báo hết rồi, vẫn trở lại thọ khổ luân hồi trong lục đạo. Quý vị nên chín chắn nghĩ xét. Kinh Kim Cang Bát Nhã trong mỗi người đều sẵn đủ và khắp cả pháp giới. Nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa và cũng không rời trong ngoài và chính giữa, không thể nghĩ bàn và cũng không thể trụ chấp được. Nếu người bền chí tu hành lâu dài thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, Nếu người hướng ngoại tìm cầu, chấp rằng Phật có thần thông biến hóa vân vân, phải có đủ như thế mới phải là Phật. Những người chấp như thế không thể phân biệt giảng trạch được thế nào là Phật Pháp và thế nào là ngoại đạo. Thảng ôi, nếu sai đi một hào lý thì cách xa ngàn dặm. Quý vị phải cẩn thận, rất cẩn thận, kim cang giảng luật. Giải danh từ: tôi nghe như vậy, trong Trí Độ Luận có chép, khi Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, ông Ubali nói với A Nan rằng: ông là người giữ gìn pháp tạng của chư Phật, ông phải bạch Phật những điều cần yếu về sau. Ông Ubali và A Nan cùng nhau đến bạch Phật bốn điều. Thứ nhất, tất cả các kinh của Phật mở đầu nên đề chữ gì? Thứ hai, Phật nhập diệt rồi lấy ai làm thầy? Thứ ba, nương nơi đâu mà trụ? Thứ tư, xá lợi và y bát của Phật phân như thế nào? Phật dạy: thứ nhất, mở đầu các kinh hãy để như thị ngã văn, trong mạch tôi nghe như vậy. Thứ hai, ta nhập Niết Bàn, các ông phải lấy giới luật làm thầy. Thứ ba, các ông phải trụ nơi pháp tứ niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thứ tư, xá lợi của ta chia làm ba phần: một phần thờ tại nhân gian, một phần thờ trên các cõi trời, một phần thờ dưới Long Cung, còn y và bát truyền lại cho ông Maha Ca Diếp. Tỳ kheo: tỳ kheo là dịch âm của tiếng Phạn. Dịch nghĩa có ba: thứ nhất, khất sĩ là kẻ đi xin, trên xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, dưới xin vật thực để nuôi thân. Thứ hai, phá ác, phá trừ các việc tội ác. Thứ ba, bố ma, làm khủng bố các ma. Ngọ trai, Phật đổ cơm đúng giờ ngọ, 12 giờ trưa, nên gọi là ngọ trai. Những thực phẩm cúng dường chư tăng trong giờ ngọ thì gọi là trai tăng. Y phục của chư tăng tức là áo ca sa. Y phục của chư tăng bằng vải, có nhiều loại, không điều trong ngoặc, mạng y, 5 điều, 7 điều và 9 điều, vân vân. Bình bát, đồ đựng thức ăn của chư tăng làm bằng sành, lớn hay nhỏ tùy sức người dùng. Tọa cụ, tấm vải để lót ngồi của Phật hoặc chư tăng. Bài thứ hai, phần chánh tôn. Số 1, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng. Khi đó ở trong đại chúng, ông trưởng lão Tu Bồ Đề đứng dậy, vén tay áo bên hữu, gối bên hữu quỳ xuống, chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: hỷ hữu thay Đức Thế Tôn, ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị Bồ Tát, ngài rất hay khéo dạy bảo các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn cầu quả Phật thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Lược giải đoạn này, ông trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng để mở đầu Phật nói kinh Bát Nhã. Hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm là vấn đề khó nhất. Nhưng nếu người phát tâm Bồ Đề mà không hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm thì không bao giờ chứng đẳng quả Phật. Vậy làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Đó là điều quan trọng mà ông trưởng lão Tu Bồ Đề đã đại diện cho toàn thể đại chúng đứng lên cung kính hỏi Phật. Lãnh hội được diệu nghĩa của kinh này nên ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng: nguyên văn: nể hỷ ngã bất hỷ, quân bi ngã bất bi, nhãn tư phi hàng bách, yến ức cửu xào quyên, thu nguyệt xuân hoa vô hạn ý, cá trung chỉ hứa tự gia tri. Dịch nghĩa: người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhãn bay về biển bắc, yến nhớ ổ trời nam, xuân hoa thu nguyệt vô cùng ý, lãnh hội thế nào tự mình thôi. Đại ý: bài này diễn tả lý Bát Nhã vô trụ. Hai câu đầu nói về vô trụ vô chấp, ba câu sau tả cảnh vật thiên nhiên như nhãn bay về biển bắc, chim yến nhớ ổ bay về phương nam, mùa xuân đến trăm hoa đua nở, mùa thu thì thật, mặt trăng sáng tỏ. Bức tranh tuyệt diệu của vũ trụ bao la, vô cùng ý tứ, biểu lộ bát nhã chân như, tự người ngộ lấy. Hai, Phật khen ông Tu Bồ Đề và hứa sẽ khai thị. Phật dạy Tu Bồ Đề, lời ông vừa hỏi thật là quý lắm, vậy ông hãy chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Phật dạy tiếp Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề, muốn cầu quả Phật, thì phải như lời ta dạy đây mà hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Lược dạy, nhờ ông Tu Bồ Đề thưa thỉnh mà Phật nói kinh Bát Nhã, để chỉ dạy cho chúng sanh tỏ ngộ, tự mình có tánh bát nhã và phải tự trở về với tánh bát nhã của mình. Nên Phật khen câu hỏi của ông Tu Bồ Đề thật là quý lắm. Nhưng ngộ nhập được lý bát nhã không phải người vọng tâm loạn ý mà nhập được. Phải người dọn mình sạch sẽ, thành tâm định ý mới lãnh hội được. Nên Phật dạy phải chăm chú nghe, và Phật hứa sẽ dạy phương pháp hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm như sau. Giải danh từ tấm Bồ Đề. Bồ Đề là dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là giác, tức là giác ngộ. Tấm Bồ Đề là tấm giác ngộ sáng suốt, nói dễ hiểu hơn là tâm Phật. Người phát tâm Phật để cầu quả Phật, tâm Bồ Đề là nhân Phật, quả Bồ Đề là quả Phật. Tu Bồ Đề, tên của một vị đệ tử Phật. Trung Hoa dịch có ba nghĩa: thiện hiện, tức là khéo thị hiện; thứ hai, thiện kiết, tức là điềm lành; thứ ba, không sanh. Trong hoạch ông ưa nhập không định và ngộ lý chân không thứ nhất. Ông Tu Bồ Đề bên trong thì ẩn hạnh Bồ Tát, bên ngoài lại hiện tướng thinh văn, địa vị cao, phước đức lớn nên gọi là trưởng lão. Thế Tôn, Phật là một đấng mà tất cả chúng sanh trong thế gian và xuất thế gian đều tôn kính. Ba, Phật dạy Bồ Tát độ sanh không nên chấp tướng. Phật dạy Tu Bồ Đề, các ông phải y như lời ta dạy đây mà hàng phục vọng tâm của mình. Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát phải độ tất cả các loại chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, vân vân, đều được nhập niết bàn. Bồ Tát tuy độ vô lượng vô số chúng sanh như vậy, nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, thì không phải là Bồ Tát. Lược giải, đoạn này Phật dạy Bồ Tát độ sanh phải dùng trí huệ bát nhã, phá các vọng chấp, ngã nhân vân vân. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Bồ Tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp hay không, để diệt trừ, tất nhiên phải lao mình vào phiền não, nghĩa là phải nhập thế độ sanh làm các Phật sự. Phật dạy Bồ Tát khi nhập thế độ sanh làm các Phật sự, luôn luôn phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng, thì phiền não vọng chấp không sanh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Nếu Bồ Tát vừa khởi vọng chấp, có mình độ và người được độ vân vân, tức là Bồ Tát còn ngã, nhân, bỉ, thử, thì vô số phiền não đua nhau nổi lên như sóng. Cổ nhân nói, nhất ba tài động, vạn ba tùy, nghĩa là một lưỡng sóng vừa nhổ lên thì trăm ngàn lưỡng sóng liền theo đó mà nổi lên. Nếu Bồ Tát còn vô minh phiền não vọng chấp nổi lên thì không phải là Bồ Tát, vì chưa nhập được trí huệ bát nhã. Kinh Tứ Thập Nhị Chương chép, giáo pháp của ta niệm mà không trụ chấp nơi niệm mới thật là niệm, làm mà không trụ chấp nơi làm mới thật là làm, nói mà không trụ chấp nơi nói mới thật là nói, tu mà không trụ chấp nơi tu mới thật là tu, chứng mà không trụ chấp nơi chứng mới thật là chứng. Đó là tôn chỉ vô trụ tướng của kinh Bát Nhã. 4. Phật dạy Bồ Tát bố thí không nên chấp tướng. Phật dạy Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu pháp bố thí không nên trụ chấp các tướng, nghĩa là không nên trụ chấp tướng sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát bố thí mà không chấp tướng bố thí thì phước đức nhiều lắm, không thể nghĩ bàn. Lược giải. Đoạn trên, đoạn 3. Phật dạy Bồ Tát khi độ sanh phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ ngã chấp, tức là không chấp bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Đoạn này, Phật dạy Bồ Tát khi bố thí cũng phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ pháp chấp, nghĩa là không chấp tướng sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Bồ Tát làm các Phật sự như hóa độ chúng sanh hay bố thí vân vân mà tâm còn chấp ngã chấp pháp, tất nhiên tâm còn phiền não nhiễm ô. Nếu đem tâm phiền não nhiễm ô mà làm các Phật sự trong hoạt phước thiện thì các Phật sự đó cũng biến thành nhiễm ô. Cũng như đem đồ nhơ bẩn mà đựng vật tinh khiết thì vật tinh khiết trở thành nhơ bẩn. Nên hành giả chỉ hưởng phước hữu lậu nhiễm ô, nghĩa là phước báo nhân thiên ở thế gian, hưởng có thời hạn, như hư không bị cột hạn trong ly nhỏ. Trái lại, khi làm Phật sự như bố thí, nếu Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã phá trừ chấp ngã chấp pháp, nghĩa là không chấp mình là người bố thí bản ơn, kẻ kia là kẻ thọ thí chịu ơn, đây là vật bố thí, thì các phiền não nhiễm ô không sanh, tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm Phật hay tâm chân như rộng rãi bao la như mười phương hư không. Nếu đem tâm thanh tịnh mà bố thí thì hành giả được phước vô lậu thanh tịnh, rộng lớn như hư không, không cùng tận. Cũng như một giọt nước tuy nhỏ nhưng được hòa vào biển cả tâm tịnh thì cũng được biến khắp cả biển rộng rãi bao la. Bởi thế nên Phật dạy Bồ Tát khi bồ thí phải tám luân không tịch, nghĩa là không thấy có mình bản ơn, kẻ chịu ơn và vật bố thí. Như thế mới gọi là bố thí ba la mật. Năm, bố thí không chấp tướng, phước nhiều như mười phương hư không. Phật hỏi Tu Bồ Đề, hư không ở phương đông có thể nghĩ bàn được không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn được. Phật hỏi tiếp, hư không phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới và bốn góc có thể nghĩ bàn được không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn được. Phật dạy Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí không trụ chấp các tướng, đặng phước đức cũng như mười phương hư không, nghĩa là nhiều lắm không thể nghĩ bàn. Lược dạy, đoạn này tiếp theo đoạn trên, Phật dùng mười phương hư không để thí dụ phước đức của người bố thí không chấp tướng. Phật dạy, Bồ Tát không chấp tướng bố thí, hay nói cách khác là đúng như trí huệ bát nhã mà làm việc bố thí, thì được phước đức vô lậu thanh tịnh và nhiều như mười phương hư không, không có cùng tận. Thế nào là phước hữu lậu nhiễm ô có cùng tận? Và thế nào là phước vô lậu thanh tịnh không cùng tận? Chúng tôi xin dẫn một thí dụ làm điển hình để giải thích vấn đề này. Có hai gia đình nghèo khó, đồng gặp một hoàn cảnh như nhau. Trong nhà có tai nạn, cả hai đều đến hai nhà khá giả để mượn tiền. Một nhà khá giả có tâm tham thủ lợi, nên khi đưa của ra đòi có lời. Nhà khá giả thứ hai có tâm từ bi, thương người nghèo khổ lại gặp tai nạn, nên cho mượn không, chẳng nghĩ đến việc cảm ơn hay tiền lời. Đúng kỳ hạn, cả hai gia đình tai nạn đều đem số tiền trả cho hai người khá giả. Người khá giả tham lợi, nhận thêm số tiền lời, chi tiêu ít ngày hết. Thế là hai bên không còn ân ích gì với nhau nữa cả. Người khá giả thứ hai, vì tâm nhân từ giúp người không cầu danh lợi, nên được người khốn khó kia nhớ ơn và thương kính mãi mãi. Đến khi nước nhà bị giặc giả, cả hai nhà khá giả đều tản cư. Gia đình người tham lợi tìm người giúp đỡ không ra, đến cậy anh vay tiền lúc trước cũng không được. Đây là dụ cho phước hữu lậu nhiễm ô có cùng tận. Trái lại, gia đình người nhân từ được người nghèo khó thỏa ơn trước kia, tình nguyện hy sinh giúp đỡ mãi mãi, không tính tiền công. lấy là giữ cho phước vô lậu thanh tịnh, đem tâm từ bi làm phước nên được không cùng tận. Tóm lại, nếu hành giả đem tâm phiền não nhiễm ô mà làm các Phật sự thì chỉ hưởng phước ô trợ khổ lậu của nhân thiên có cùng tận. Trái lại, nếu hành giả đem tâm thanh tịnh, từ bi, trí huệ, không cầu danh lợi vân vân mà làm các Phật sự thì hưởng phước vô lậu thanh tịnh của Phật không cùng tận. 6. Phật dạy an trụ chân tâm. Tóm lại, Phật dạy tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát phải y như lời ta dạy đó mà an trụ chân tâm. Lược dạy, đoạn này Phật tóm kết lại hai đoạn trên để trả lời câu hỏi của ông tu Bồ Đề: làm sao an trụ chân tâm? Phật dạy, các vị Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh đều được nhập niết bàn, nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ. Và Bồ Tát tu pháp bố thí, không nên trụ chấp các tướng như sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Nghĩa là Bồ Tát không chấp ngã, không chấp pháp. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm. Nếu Bồ Tát độ sanh và làm các Phật sự mà còn khởi vọng tâm chấp nơi các tướng ngã, nhân vân vân, thì các phiền não tham sân si đua nhau nổi lên. Nếu tham sân si đã nổi thì không sao khỏi tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Trái lại, nếu Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không khởi vọng tâm chấp các tướng ngã pháp vân vân, thì các phiền não tham sân si không sanh. Phiền não không sanh thì không tạo nghiệp, nghiệp không tạo thì không còn sanh tử luân hồi. Tóm lại, Phật dạy đừng trụ chấp một nơi nào. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Ngài Long Tế Hòa Thượng ngộ được lý vô trụ của Kinh Bát Nhã, nên có làm bài tổng rằng: tâm cảnh đốn tiêu dung, phương minh sắc dữ không, dục thức bổn lai thể, thánh sơn bạch vấn trung. Dịch nghĩa: không còn chấp tâm và cảnh mới ngộ được lý sắc không. Muốn biết bổn lai bản thể, kìa mây trắng với non xanh. Đại ý: muốn ngộ được lý sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì phải trừ các vọng tâm và pháp. Muốn biết bản thể bát nhã chân không xưa nay như thế nào thì cứ xem kìa mây trắng với non xanh. Bài thứ ba, phần chánh tôn. 7. Không nên chấp thấy thân tướng của Phật là thấy được Phật. Phật hỏi tu Bồ Đề: ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài đó là thấy được Như Lai. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói cái thân tướng này không phải thật là thân tướng của Như Lai. Phật dạy tiếp tu Bồ Đề: phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các pháp đều hư vọng, không thật, tức là thấy được Như Lai, thật tướng các pháp. Lược dạy, đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá trừ cái chấp thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Đây là lần thứ nhất nói về việc thấy Phật. Trên đường tu hành phải có đủ cả sự và lý, nhờ sự tướng bên ngoài mới ngộ được lý tánh bên trong. Có ngộ được lý tánh bên trong mới thấu rõ được sự tướng bên ngoài. Người chấp lý mà bỏ sự, cũng như người chỉ kể suông đủ các thức ăn cao lương mỹ vị nhưng bụng vẫn đói. Người mê sự mà bỏ lý, cũng như trẻ con mê bánh vẽ. Nhờ có tưởng cốt giả, kinh giấy, tăng phàm vân vân là sự tướng bên ngoài để giúp chúng ta nhớ lại tìm cầu Phật thiệt, pháp thiệt và tăng thiệt trong tự tâm của chúng ta. Nếu bác bỏ sự tướng bên ngoài là hư giả, không thờ Phật, tụng kinh vân vân, mà chỉ chấp xuông về phần lý tánh bên trong, trong ngoặc Phật tức tâm, thì Đức Phật nơi tâm ta cũng không làm sao hiển lộ ra được. Chứ tổ dạy: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, Phật sự muôn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là về Phật tâm thanh tịnh thì không có một mảy trần, nhưng về phần sử tướng tu hành thì không thể bỏ qua một pháp nào. Trái lại, nếu chấp về sử tướng, tức là cầu Phật bên ngoài, mà không tìm Phật thiệt nơi tự tâm của mình, thì cũng không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật dạy, nếu người chấp thấy sắc thân của ta, cho là thấy được Phật, nghe tiếng nói pháp của ta, cho là nghe được tiếng Phật, thì người đó đã đi lạc về đường tà, không bao giờ thấy được Phật. Kinh Kim Cang. Ngày xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến chiêm bái Phật, đi đường xa hết nước, bị khát lâu ngày, vừa gặp ao nước có sinh trùng. Một vị giữ giới không uống nên chết giữa đường, một vị uống nước được sống, đi đến ra mắt Phật. Phật quở rằng, ông tỳ kheo giữ giới kia tuy chết, nhưng ông vẫn sống và đã thấy ta rồi. Còn ông không giữ giới tuy sống ở sát bên ta, nhưng thật ra ông đã chết và cách ta ngàn dặm. Tại sao vị tỳ kheo giữ giới bị chết giữa đường không thấy Phật, mà Phật lại cho đã thấy được Phật rồi? Trái lại, vị tỳ kheo không giữ giới còn sống ở bên Phật, thấy được Phật, mà Phật lại cho là cách Phật ngàn dặm. Cho biết, thấy cái sắc thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, chưa phải là thấy được Phật. Phải thấy Phật tâm thanh tịnh hay pháp thân Phật mới thật là thấy Phật. Xong le, đa số chúng sinh chỉ rong rủi chạy theo giả tướng tìm Phật bên ngoài, mà không biết xoay trở lại tìm Đức Phật thiệt trong tâm của mình. Bởi thế nên cổ nhân quở, Phật trong nhà không thờ, mà thờ Đức Thích Ca ngoài đường là vậy. Vì phá cái mê lầm này, nên Tổ Đơn Hà đốt một vị Phật gỗ. Có người hỏi Ngài, đốt để làm gì? Ngài trả lời, đốt để tìm xá lợi. Ông chủ chùa thấy vậy sợ khủng khiếp nên rụng hết râu mày, vì hủy kinh đốc Phật là tội rất nặng. Vì sự kiện này nên cổ nhân có làm bài kệ nguyên văn: Đơn Hà Thiêu Mộc Phật, Viễn Chủ Lạc Tu Mi, Nhất Trường Kỳ Đặc Sự, Thiên Hạ Thiểu Nhân Tri. Dịch nghĩa: Tổ Đơn Hà đốt Phật gỗ, Ngài Viễn Chủ rụng râu mày. Một trường hợp rất đặc biệt, trong thiên hạ ít người biết. Trọng tâm trong đoạn văn này là hai chữ thấy Phật. Phật hỏi, ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được Như Lai chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, không thể cho thấy cái thân tướng đó là thấy Phật. Phật dạy tiếp, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Sắc thân của Phật do tứ đại giả hợp, có hình tướng nên cũng là hư vọng. Bởi thế nên thấy sắc thân của Phật chưa phải là thấy được Phật. Vậy thì thấy cái gì mới là thấy Phật? Phật dạy tiếp, nếu ông thấy các pháp đều là hư vọng, tức là thấy được Như Lai. Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng, đoạn này không những nói sắc thân của Phật là hư vọng, mà tất cả các hình tướng như thế giới chúng sanh vân vân cũng đều là hư vọng, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, không có chân thật. Nếu người rõ thấu được các tướng đều là hư vọng như vậy, tức là đã thấy được pháp thân của Như Lai, tức là rõ thấu được tướng chân thật của các pháp, cũng tức là trí huệ vô thượng, và cũng tức là Kim Cang Bát Nhã Diệu Tâm. Tóm lại, đoạn kinh này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ vọng chấp, thấy sắc thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, rồi chấp là thấy được Phật, mà quên xoay trở lại tự tìm cầu Đức Phật thiệt trong tự tâm của mình.